kho sách nói.com.vn xin gửi lời chào trân trọng tới các bạn quý khán giả. Sau đây, chúng tôi xin được gửi tới các bạn nội dung của phần thứ nhất cuốn sách Bài học thương trưởng từ Trăm Vua Thần. Phần 1 có nhan đề Chiến lược và chiến thuật giá cả. Hãy khác biệt hóa sản phẩm, cung cấp những dịch vụ tốt và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện cạnh tranh về giá với Walmart. Mời các bạn cùng lắng nghe. Nếu bạn cảm thấy dường như việc cạnh tranh trực tiếp về giá với các đại gia trong ngành bán lẻ như Walmart là điều không thể thực hiện được, thì sự thật đúng là như vậy. Tổng hợp các yếu tố như khả năng mua hàng của các thương hiệu lớn, các chương trình dán nhãn riêng của công ty, sản xuất hàng hóa ở nước ngoài để tiết kiệm chi phí, tính hiệu quả trong phân phối, kỹ thuật hiện đại, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu chi tiêu, đội xe riêng của công ty và đội ngũ nhân viên không thuộc công đoàn với mức lương thấp. Tất cả các yếu tố đó đã giúp Walmart giảm chi phí đến mức tối đa mà không một đối thủ nào có thể theo kịp. Việc phối hợp các lợi thế cạnh tranh đã cho phép Walmart giảm giá thành đến mức thấp nhất có thể. Nhờ vào việc cố gắng tiết kiệm đến từng đồng xu, một công ty trị giá hơn 200 tỷ đô la đã tạo được động lực phát triển lớn nhờ tính kinh tế của quy mô, từ đó tạo ra một lợi thế cạnh tranh khác. Walmart đã tiết kiệm được tối đa chi phí nhờ cắt giảm các khoản chi tiêu một cách chủ động và đầy tính nghệ thuật. Bất kỳ người nào nói rằng trong kinh doanh bạn không thể trở nên giàu có nếu cứ tiết kiệm như vậy thì sẽ không bao giờ thành công được như Walmart. Tôi nghĩ rằng trong cuộc đời mình, tôi chưa từng thấy một công ty nào có thể thống trị cả một ngành công nghiệp mà không bị đạo luật chống độc quyền của Ủy ban Thương mại Liên bang can thiệp. Nhưng có lẽ bạn sẽ tránh được tác động của đạo luật này nếu bạn khởi nghiệp từ con số 0 và phát triển nó không phải thông qua con đường mua lại mà chủ yếu là bằng cách mở rộng nội bộ và thiết lập các cửa hàng tổng hợp. Chúng ta sẽ thấy hài lòng khi biết mục tiêu quan trọng nhất đã được công bố rộng rãi của Walmart là cung cấp sản phẩm cho khách hàng với mức giá thấp nhất có thể. Mọi chuyện sẽ khác đi nếu tất cả khách hàng đều đồng loạt than phiền. Mà hầu như không ai quan tâm đến sự thật rằng các đối thủ cạnh tranh là những người duy nhất lo ngại về phương thức kinh doanh vẫn được cho là không công bằng này. Sẽ không có chính trị gia nào ngốc nghếch đến mức liều lĩnh làm thất vọng tầng lớp trung lưu ở Mỹ, những người được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách cung cấp sản phẩm giá rẻ của Walmart. Liệu đó có phải là nội dung của phương thức tự do kinh doanh kiểu Mỹ hay không? Vì vậy, các nhà kinh doanh bán lẻ, dù lớn hay nhỏ, đều phải nỗ lực phát triển các chiến lược cạnh tranh tốt nhất có thể. Các nhà kinh doanh bán lẻ hoạt động không hiệu quả, cung cấp hàng hóa với giá cao và luôn nghĩ rằng khách hàng cần đến mình đã học được một số bài học khắc nghiệt về tự do kinh doanh sau khi Walmart hoàn toàn lấn át họ bằng một chiêu bài hết sức hiệu quả, đó là dịch vụ khách hàng thân thiện và chính sách giá cả tuyệt vời. Tuy nhiên, các đối thủ của Walmart vẫn cố gắng cạnh tranh với con gorilla 800 pound về giá. Đây không phải là một chiến lược hợp lý, nó hoàn toàn trái ngược với lý lẽ thông thường cũng như tất cả những gì tôi đã đọc được. Điểm mấu chốt trong cạnh tranh về giá với Walmart là hãy cố gắng tránh sự cạnh tranh đó nếu bạn có thể. Hãy để tôi minh họa cho bạn thấy chính sách giá thấp của Walmart đã tác động đến người tiêu dùng như thế nào nhé. Một vài năm trước, một tin tức sự kiện của đài truyền hình đã thực hiện một chương trình về Walmart và các xí nghiệp bóc lột công nhân tàn tệ. Tôi vẫn nhớ trong chương trình này, tổng giám đốc điều hành của Walmart vào thời điểm đó là David Glass đã bị phóng viên tấn công dồn dập về vấn đề lao động trẻ em ở một nước thuộc thế giới thứ ba. Người phóng viên đã cho ông xem cuốn băng quay một đứa trẻ đang hoàn thiện một chiếc áo sơ mi. Trong lúc đó, máy quay được tập trung quay cận cảnh gương mặt David để theo dõi phản ứng của ông. Khi cuốn băng kết thúc, người phóng viên đã đưa cho David chính chiếc áo mà đứa trẻ đã sản xuất ra với nhãn mác của Walmart ở trên đó, đồng thời yêu cầu ông giải thích quan điểm của Walmart về vấn đề lao động trẻ em. Thưa các bạn, rất bình tĩnh, David đã trả lời rằng trong sản xuất, Walmart có những nguyên tắc khắt khe chống lại việc sử dụng lao động trẻ em và công ty không hề cố ý hợp tác với các nhà sản xuất có sử dụng lao động trẻ em. Tôi nhớ rằng lúc đó tôi đang làm việc tại trụ sở chính của Walmart và đã rất lo lắng rằng câu chuyện này sẽ dẫn đến sự thay đổi tiêu cực trong thái độ của khách hàng. Cũng vào thời gian đó, Walmart đang thực hiện chương trình quảng cáo mua hàng kiểu Mỹ, Buy American, và những chương trình truyền hình kiểu này có thể gây ra tác động xấu đến doanh thu. Chương trình đó có đề cập đến phản ứng của người tiêu dùng. Họ đã hỏi người tiêu dùng nghĩ gì về việc sử dụng lao động trẻ em để sản xuất và cung cấp sản phẩm cho các công ty mới của Mỹ với mức giá thấp hơn. Câu trả lời là người tiêu dùng cũng rất căm phẫn khi thấy cảnh trẻ em phải làm việc trong các xí nghiệp sản xuất ở nước ngoài. Tuy nhiên, điều này sẽ không làm thay đổi thói quen mua sắm của họ. Họ vẫn thích mua những sản phẩm giá rẻ được sản xuất ở nước ngoài hơn những sản phẩm có chất lượng tương tự được sản xuất tại Mỹ với giá cao hơn. Tôi nghĩ rằng khách hàng sẽ có phản ứng sau chương trình này và quả thực là đúng như vậy. Tuy nhiên điều đó cũng thú vị là họ đã không phản ứng theo cách tôi nghĩ. Doanh thu bán hàng không những không giảm xuống mà còn tăng lên. Chương trình tin tức đó lại trở thành một quảng cáo miễn phí giúp Walmart thu hút được nhiều khách hàng hơn. Thông tin duy nhất khách hàng thu được là Walmart bán hàng với giá rẻ. Dường như đối với người tiêu dùng giá rẻ còn quan trọng hơn vấn đề nhức nhối về lao động trẻ em ở các nước thế giới thứ ba, Cuối cùng thì tất cả những lo lắng của tôi về tác động tiêu cực của câu chuyện đến tình hình bán hàng của công ty đều trở nên vô ích. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã trực tiếp làm việc cho một vài công ty cổ phần. Tôi không nghĩ rằng có một công ty Mỹ nào thuộc danh sách Fortune 1000 lại cho phép một chương trình truyền hình phát sóng trên toàn quốc phỏng vấn tổng giám đốc điều hành của họ mà không có sự chuẩn bị kỹ càng và không được biết trước câu hỏi phỏng vấn. David Glass không hề tập trước và ông đã rất thẳng thắn khi lần đầu tiên đối mặt với thông tin đó. Tôi sẽ không bao giờ quên cách David Glass thể hiện trong cuộc phỏng vấn. Dường như ông đã biết trước người phóng viên định hỏi gì và không hề tỏ ra mất bình tĩnh. David Glass đã sử dụng một chiến lược cũ của Walmart có tên là chỉ nói sự thật. Nguyên tổng giám đốc điều hành của Walmart, ngài Don Soderquist đã nói với tôi rằng Walmart không bao giờ cố diễn kịch chứ cái gì. Họ không chuẩn bị trước cho các cuộc gặp mặt sáng thứ bảy, cuộc họp cổ đông, cuộc viếng thăm các nhà phân tích hay cuộc phỏng vấn với báo chí. Mặc dù trong thời đại hiện nay điều này có vẻ rất đáng ngạc nhiên, song tôi nghĩ chính sự thẳng thắn đã giúp họ phát triển nhanh hơn các đối thủ cạnh tranh. Những người còn đang mải mê với việc tô vẽ sắp đặt và quay vòng những câu chuyện để trả lời câu hỏi từ phía giới truyền thông, khách hàng, cổ đông hay thậm chí là chính nhân viên của họ. Trong cuốn sách Leadership, Thuật Lãnh Đạo, Judy Eulalie đã viết, nếu một vị lãnh đạo không có hành động gì cho tới khi mọi ý kiến đã được trình bày, mọi vấn đề đáng lo ngại đã được giải quyết, mọi vụ kiện tụng đã được xử lý thì tức là vị lãnh đạo đó đang chối bỏ trách nhiệm của mình. Đó chính xác là điều đang xảy ra với nhiều nhà lãnh đạo khi họ phải đối mặt với sự soi mói từ giới truyền thông. Bằng cách trả lời thoải mái, không chuẩn bị gì, Walmart có thể tập trung vào giá trị cốt lõi hơn là hình thức. Dường như chính kiểu xã hội cạnh tranh của Mỹ đã buộc các công ty phải cẩn thận với ngôn từ của mình, vì lo sợ sự cởi mở và chân thật của họ có thể sử dụng để chống lại chính bản thân họ trong một phiên tòa nào đó. Có lẽ, trong xã hội của chúng ta hiện nay, hiếm thấy một công ty nào cởi mở với khách hàng, nhân viên và giới truyền thông như Walmart. Tôi đã phải nói rằng đó là một cách tiếp cận rất mới lạ và ít nhất là trong trường hợp của Walmart, nó đã có hiệu quả. Nhân viên, khách hàng và công chúng nói chung đã thực sự hưởng ứng sự cởi mở và thẳng thắn này. Mặt khác, nếu bạn cố gắng quay vòng, bạn sẽ dễ rơi vào tình trạng chỉ nói một phần sự thật. Ai có thể nghĩ rằng, với sự thẳng thắn của mình, Walmart lại tạo ra một làn sóng mới và một quan điểm tiến bộ vượt bậc trong kinh doanh có tên chỉ nói sự thật. Chấp nhận thu được ít hơn là một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của Walmart. Nguyên lý này bao gồm việc mua hàng với giá thấp và mục đích cuối cùng là cung cấp hàng hóa cho khách hàng với mức giá thấp nhất có thể. Câu hỏi đặt ra với phần lợi nhuận Walmart thu được trên một đơn vị sản phẩm không phải là nhiều bao nhiêu mà là như thế nào. Họ không sử dụng các mánh lưới quảng cáo để thu hút khách hàng đến với các cửa hàng của mình. Tôi đã nghe một trong những nhà lãnh đạo của Walmart nói về vấn đề đặt giá cho sản phẩm rằng hàng hóa của chúng ta được giảm giá hàng ngày. Walmart làm việc chăm chỉ để tìm những hợp đồng lớn và sau đó chuyển khoản tiền tiết kiệm được sang cho khách hàng. Nhờ triết lý kinh doanh của Sam Walton, Walmart đã trở thành một tập đoàn bán lẻ tập trung vào khách hàng và khách hàng có thể tin tưởng rằng mỗi đồng đô la họ phải bỏ ra đều thích đáng. Mục tiêu của Walmart là không bao giờ để một đối thủ nào bán hàng rẻ hơn mình. Trong bài báo Walmart After Emerging Discovery Turning, Now Latest and Glassfish Grocery Trend, Walmart, chuỗi cửa hàng tạp phẩm lớn nhất quốc gia sau giai đoạn tập trung vào chiết khấu bán lẻ. Tác giả đã nói về những thay đổi cơ bản trong ngành kinh doanh hàng tạp phẩm do Walmart tạo ra. Kho sách nói.com.vn xin được dẫn lại như sau. Cuộc chiến nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng đã có tác động lớn. Người tiêu dùng ở các thị trường cạnh tranh đều nhận thấy giá cả đang giảm xuống do sự xuất hiện của Walmart, buộc các đối thủ phải cắt giảm chi phí để cạnh tranh. Các phương thức chiến thuật mà các cửa hàng đang sử dụng là cải thiện hệ thống kiểm kê hàng tồn kho, nhân đôi hoặc nhân ba số lượng thẻ giảm giá, củng cố sự trung thành của khách hàng bằng kế hoạch tặng phiếu giảm giá. Các chuỗi cửa hàng tạp phẩm đang cảm nhận được thiệt hại do việc giảm giá và cố gắng đưa ra các chiến lược tốt nhất để tồn tại trong cạnh tranh. Theo ông Westbourne, chủ tịch hiệp hội cửa hàng tạp phẩm Tennessee, các cửa hàng tạp phẩm phải chi tiêu một cách hợp lý và tiết kiệm và phải tin rằng vẫn sống sót sau khi Walmart đi qua. Quay lại với chủ đề chính. Khác với Kmart và các đối thủ cạnh tranh khác bán hàng liên tục, Walmart chỉ rõ các sản phẩm giá rẻ trong từng ngày của mình. Gần đây trong chiến dịch quảng cáo trên toàn quốc, Walmart đã tập trung vào chiến lược giảm giá và gửi đến người tiêu dùng một thông điệp rõ ràng rằng Walmart luôn làm tất cả mọi việc có thể để giữ giá hàng hóa ở mức thấp. Thậm chí, công ty còn đưa ra sự đảm bảo về giá. Đối với người tiêu dùng, giá rẻ là điều quan trọng nhất. Con số hơn 100 triệu khách hàng một tuần cho thấy giá thấp là yếu tố cơ bản khi mua sắm từ các cửa hàng của Walmart. Tập đoàn Cipher thuộc hiệp hội Barrett nhận xét giá thành của Walmart thấp nhất trong số tất cả những nhà bán lẻ. Tuy nhiên, tỷ lệ lãi suất lại là lớn nhất khoảng 6%. Điều này chứng tỏ đây là doanh nghiệp quản lý chi phí tốt nhất trong ngành bán lẻ. Cạnh tranh với Walmart về giá ư, theo như một người bạn ở New York của tôi thì hãy quên nó đi. Vậy nếu bạn không thể cạnh tranh về giá thì giải pháp là gì? Điểm mấu chốt là hãy tìm một điểm khác biệt thuộc lĩnh vực bạn có thế mạnh. cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mà họ không tìm thấy trong các cửa hàng của Walmart. Trong bài nghiên cứu có tên Small Town Merchants are not using the e-commerce strategy to compete against nationally chains, restrictive versus restrictive theory. Các thương gia tỉnh lẻ không sử dụng chiến thuật được đề xuất để cạnh tranh chống lại các chuỗi cửa hàng hạ giá trong nước, một nghiên cứu về thực tế so với quy tắc. Tác giả bàn về các chiến lược giá có thể sử dụng khi các đại gia bán lẻ xuất hiện. Các nhà kinh doanh bán lẻ độc lập quy mô nhỏ cũng bị cuốn vào cuộc chiến giá cả giữa các tập đoàn quốc gia. Những cửa hàng bán lẻ kiểu gia đình thường không thể nhập hàng với số lượng lớn để được giảm giá, nên họ hoặc là đã học cách sử dụng các chiến lược cạnh tranh khác, hoặc là đã rút lui khỏi thị trường. Ví dụ như, để cạnh tranh với hàng giá rẻ của Walmart, các nhà kinh doanh bán lẻ nhỏ đã phát triển chiến lược thị trường ngách, cung cấp các mặt hàng đa dạng hơn cho cùng một nhóm hàng hóa đi đôi với dịch vụ bán hàng tốt hơn. Walmart có thể bán một vài loại giày và quần áo thể thao với mức giá thấp nhất, tuy nhiên, một cửa hàng chuyên bán đồ thể thao lại có nhiều mặt hàng hơn và sẵn sàng cung cấp các sản phẩm đặc biệt được đặt hàng riêng. Nhờ vậy, khách hàng có thể mua được chính xác thứ họ cần. Một số công ty có thể tận dụng lỗ hổng thị trường bằng cách cung cấp những dịch vụ và sản phẩm độc đáo mà Walmart không có. Tôi đã có dịp nói chuyện với John Musty, chủ tịch đồng thời là chủ sở hữu 10 cửa hàng dược phẩm độc lập hoạt động cho các khu dân cư ở Scottsdale, Phoenix và Payson, bang Arizona. Musty cũng là chủ tịch Hiệp hội Cửa hàng Dược phẩm Arizona, một nhánh cấp bang của Hiệp hội Dược sĩ Cộng đồng Quốc gia. Hiện có 17 dược sĩ làm việc trong công ty Apothecary Shop của ông. Thị trường dược phẩm của Arizona đang bị thống trị bởi một công ty và tiến sĩ Musty đã cạnh tranh thành công nhờ phát triển hiệu quả chiến lược thị trường ngách. Sắp chỉ 50% doanh thu của công ty ông đến từ hoạt động điều chế các loại dược phẩm chuyên biệt. Các cửa hàng dược phẩm của ông thường nhận được đơn đặt hàng từ khu vực dược phẩm của Walmart vì họ không có những dịch vụ mà ông cung cấp. Cửa hàng của Musty chuyên điều trị chứng vô sinh, tư vấn về hormone tự nhiên và điều trị các bệnh đau nhức, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc cung cấp dịch vụ cá nhân truyền thống cho khách hàng. Musty giải thích quan điểm của mình về dịch vụ khách hàng như sau. Tôi không có bất cứ một khách hàng nào, tất cả những người đến với tôi đều là bệnh nhân vì cái họ muốn là dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp của chúng tôi. Ngày càng có nhiều cửa hàng dược phẩm nhận thấy chúng tôi đang hoạt động để đáp ứng một nhu cầu đặc biệt của cộng đồng và mọi người tin tưởng vào kinh nghiệm của chúng tôi trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp. Walmart có khách hàng và chúng tôi chỉ có bệnh nhân. Ý tưởng đằng sau chiến lược giá của Walmart đơn giản và dễ hiểu đến bất ngờ trong cuốn tự truyện của Sam mang tên Made in America, cuộc đời kinh doanh tại Mỹ, ông đã trình bày về quan điểm bán hàng giảm giá của Walmart như sau. Đây là bài học đơn giản mà chúng tôi đã học được, ví dụ như tôi mua một sản phẩm giá 80 xu, tôi nhận thấy nếu tôi bán nó với giá 1 đô la tôi sẽ bán được nhiều hơn 3 lần so với nếu tôi đặt giá 1,2 đô la. Tôi có thể chỉ nhận được một nửa khoản lợi nhuận cho một sản phẩm nhưng vì tôi bán được nhiều hơn gấp 3 lần nên cuối cùng tổng lợi nhuận tôi thu được lớn hơn rất nhiều. Đơn giản vậy thôi, nhưng đây thực sự là điều cốt lõi trong việc bán hàng giảm giá. Bằng cách giảm giá bán, bạn có thể tăng số lượng bán hàng lên đến một điểm mà tại đó bạn sẽ kiếm được nhiều hơn hẳn so với lúc bạn đặt giá sản phẩm cao hơn. Theo ngôn ngữ của các ngành bán lẻ thì điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm ít hơn cho một sản phẩm, nhưng về tổng thể sẽ kiếm được nhiều hơn do số lượng hàng bán tăng lên. Lý thuyết giảm giá của Sam Walton là bạn càng bán rẻ thì càng bán được nhiều và cuối cùng bạn sẽ càng thu được nhiều. Đây được gọi là nguyên lý năng nhặt chặt bị. Khi mới ra đời, nguyên lý này đã thách thức quan điểm về việc buôn bán và đặt giá hàng hóa của các nhà kinh doanh bán buôn lẫn bán lẻ. Trước đây, hàng hóa được cung cấp theo nguyên tắc nhu cầu, mức giá. Tại bất cứ mức giá nào thị trường có thể chấp nhận. Tuy nhiên, chiến lược giá này đã tạo ra một quan điểm mới về giá trị trong tâm trí người tiêu dùng. Đây cũng chính là lý do giải thích tại sao Walmart có thể trở thành một địa điểm mua sắm lý tưởng với hàng triệu lượt khách mỗi ngày. Giá là một trong rất nhiều điểm mạnh nổi bật và được coi là lợi thế cạnh tranh quan trọng nhất của Walmart. Walmart có 3 chiến lược giá: hàng hóa giá rẻ mỗi ngày (EDLP), hàng giảm giá và hàng khuyến mại đặc biệt. Dưới đây là cách Walmart miêu tả các chiến lược này trên trang web của công ty. Thưa các bạn, trước khi đi sâu vào các chiến lược của Walmart, chúng tôi khoisachnói.com.vn xin được dừng lại để giải thích về EDLP. EDLP là viết tắt của cụm từ Everyday Low Price, hàng hóa giá rẻ mỗi ngày, và nội dung của nó như sau. Thứ nhất, hàng hóa giá rẻ mỗi ngày, để kiếm được dù chỉ một đồng đô la, bạn cũng đã phải làm việc vất vả, vì vậy bạn xứng đáng được hưởng mức giá thấp nhất mà chúng tôi đưa ra. Bạn xứng đáng với chương trình hàng hóa giá rẻ hàng ngày của chúng tôi. Đây không phải là mức giá khuyến mại, mà nó là mức giá hợp lý để đảm bảo rằng mỗi đồng đô la bạn bỏ ra đều đúng giá trị của nó. Thứ hai, hàng giảm giá. Đây là một cam kết lâu dài của chúng tôi nhằm giúp bạn tiết kiệm nhiều hơn nữa nhờ vào việc giảm giá các loại hàng hóa giá rẻ hàng ngày, bất cứ khi nào chúng tôi có thể. Chi phí giảm sẽ cho phép chúng tôi giảm giá bán cho các bạn. Hãy tìm những mặt hàng có biểu tượng hàng giảm giá là hình mặt cười trong cửa hàng của chúng tôi, và chắc chắn bạn cũng sẽ mỉm cười. Thứ ba, là hàng khuyến mại đặc biệt. Nếu bạn nhìn thấy các sản phẩm có logo hàng khuyến mại đặc biệt thì bạn đã nhận được một khoản giá trị đặc biệt. Đó có thể là một mặt hàng được bày bán hàng ngày nhưng được tặng kèm một số sản phẩm cùng loại hay một sản phẩm khác loại trong một khoảng thời gian giới hạn. Hoặc đó có thể là mặt hàng chúng tôi sắp bán hết với một mức giá vô cùng đặc biệt như vậy. Giá cả đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cho người tiêu dùng niềm yêu thích mua hàng giá rẻ. Việc cung cấp đa dạng chủng loại hàng tạp phẩm và hàng hóa thông thường đã giúp siêu thị này trở thành một địa chỉ mua sắm hấp dẫn và độc đáo đối với người tiêu dùng. Cách đặt giá của Walmart đã tạo ra động lực lớn giúp khách hàng sẵn sàng đi một đoạn đường xa để mua sắm. Điều này có thể có lợi cho các cửa hàng kinh doanh bán lẻ ở gần Walmart, song lại gây ảnh hưởng xấu đến các cửa hàng ở các vùng xung quanh. Trong một câu chuyện mang tên Ông vua độc quyền tấn công các thành phố nhỏ, biên tập viên Jim Fulan viết, năm 1990, Walmart đã xuất hiện ở Storm Lake, một thành phố ở phía tây bắc bang Iowa, với dân số xấp xỉ 8.500 người. Kể từ lúc đó, một cửa hàng bán băng đĩa nhạc, một cửa hàng bách hóa và hai cửa hàng bán đồ giảm giá có quy mô nhỏ hơn đã bị phá sản. Tuy nhiên, cũng có nhiều thương gia địa phương thông báo rằng việc làm ăn của họ vẫn tiến triển tốt. Trên thực tế, nhiều chủ cửa hàng tại địa phương cho rằng có lẽ các cửa hàng nhỏ ở những khu vực lân cận chịu tác động lớn hơn do người dân ở vùng Sturgis hay Pembrand sẵn sàng lái xe đến Storm Lake để mua đồ chứ không mua ở các cửa hàng địa phương nữa. Một bài nghiên cứu nổi tiếng của Kenneth Stone có tên gọi là The Impact of Walmart Store, tác động của các cửa hàng Walmart, đã chỉ ra rằng sự xuất hiện của một cửa hàng giảm giá ở các thành phố quy mô nhỏ và trung bình có thể giúp phát triển ngành bán lẻ của địa phương vì nó làm giảm số lượng người dân địa phương đi mua hàng ở các vùng lân cận, đồng thời thu hút thêm nhiều người từ các vùng khác đến mua sắm. Ông viết, tuy nhiên thật không may các cửa hàng giảm giá thường cung cấp nhiều hàng hóa đến mức vượt quá cả nhu cầu thị trường, từ đó lại làm giảm quy mô của ngành thương mại địa phương. Doanh thu bán hàng của các khu vực lân cận không có cửa hàng giảm giá đã sụt giảm, và thói quen mua sắm của người dân cũng thay đổi. Họ sẽ mua hàng nhiều hơn từ các cửa hàng bán luôn giảm giá và mua ít hơn từ các cửa hàng địa phương. Cullen tiếp tục nói, Walmart đã không làm bất kỳ một cửa hàng nào trong 5 cửa hàng dược phẩm độc lập ở Storm Lake phá sản. Tony Benden, chủ cửa hàng dược phẩm do cha ông thành lập năm 1955 nói, việc làm ăn của chúng tôi đã được cải thiện từ khi họ xuất hiện. Một khi mọi người biết Walmart không nhận kê đơn thuốc ngoài giờ, không giao hàng và không cho họ thanh toán bằng thẻ tín dụng, thì họ sẽ quay về với chúng tôi. Một cửa hàng dược phẩm độc lập sẽ thành công nếu họ cung cấp đầy đủ dịch vụ. Các cửa hàng dược phẩm là một ví dụ tốt về loại hình cửa hàng bán lẻ hàng chuyên biệt chịu tác động khi Walmart xuất hiện trong thành phố. Doanh số bán hàng một số loại hàng thông thường của nhiều cửa hàng lúc đầu đã giảm sút. Tuy nhiên, điều may mắn là, nói chung, các cửa hàng độc lập cũng như các chuỗi cửa hàng dược phẩm đều duy trì được doanh số bán hàng các loại thuốc theo đơn nhờ có vị trí thuận lợi, các dịch vụ cá nhân và khả năng tự điều chỉnh nhanh theo sự thay đổi của giá hàng tiêu dùng. Stephen L. Rose, thành viên ban chủ tịch hiệp hội các dược sĩ cộng đồng quốc gia NCPA, đồng thời là chủ sở hữu 5 cửa hàng dược phẩm độc lập đã nói, giá cả của 80-90% thị trường dược phẩm là do một nhân tố bên ngoài điều chỉnh, mà cụ thể ở đây là nhà bảo hiểm. Vì vậy, 80-90% khách hàng đến với chúng tôi kèm theo một tờ kê đơn thuốc, trong đó chỉ rõ phần mà họ phải trả. Vì vậy, sự cạnh tranh về giá trở nên bớt căng thẳng hơn và chúng tôi có thể tập trung vào việc cung cấp dịch vụ. Trên thực tế, một doanh nghiệp tư nhân hoạt động độc lập có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường dịch vụ. Ở đó, bạn chỉ cạnh tranh dựa trên mức độ dịch vụ bạn cung cấp và nhờ vậy, bạn có thể chống lại cả các đại gia một cách rất hiệu quả.
Một tin vui là cạnh tranh với Walmart không phải là không thể, mà tỷ lệ thành công sẽ là rất cao nếu cửa hàng của bạn tiện lợi hơn và bạn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ tốt hơn theo kiểu truyền thống. Bạn cũng có thể cải thiện tình hình làm ăn của mình bằng cách lôi kéo những khách hàng đang trên đường vào thành phố đến với cửa hàng của mình. Vì lý do này mà một số cửa hàng kinh doanh bán lẻ thậm chí còn mong chờ Walmart xuất hiện trên thị trường. Tuy nhiên, tin buồn là, xét trên bình diện quốc tế, các đối thủ cạnh tranh phải hiểu rằng, thành công trong quá khứ không nhất thiết giúp họ tiếp tục giữ chân được các khách hàng trung thành trước đây của mình. Khi điều kiện thị trường thay đổi, sản phẩm được bày bán với giá rẻ hơn ở đâu đó, khách hàng có cơ hội tiết kiệm tiền mua sắm nếu ở một nơi khác thì họ sẽ không chỉ dựa vào tình cảm mà trung thành một cách mù quáng với một cửa hàng địa phương nữa. Tuy nhiên, điều không may là các cửa hàng chịu ảnh hưởng lớn nhất khi Walmart xuất hiện lại là những cửa hàng theo kiểu gia đình và đã buôn bán qua nhiều thế hệ. Nhiều người trong số họ đã thất bại và sẽ tiếp tục thất bại dưới áp lực của việc giảm giá hàng tiêu dùng. Như con thiêu thân liều lĩnh lao vào ngọn lửa, nhiều nhà kinh doanh bán lẻ còn mở cửa hàng ngay trong khu vực của Walmart để tận dụng những khách hàng của Walmart đi ngang qua. Ví dụ như tôi đã thấy nhiều cửa hàng $1 mở ra ngay bên cạnh khu đỗ xe của các siêu thị Walmart. Khi ghé thăm các cửa hàng này, vợ tôi đã chỉ ra rất nhiều mặt hàng được bày bán với giá $1, trong khi ở Walmart chúng có giá 79 hay 89 xu. Hãy tin tôi khi tôi nói với bạn rằng, không phải Walmart không biết đến điều này, sẽ đến một thời điểm xuất hiện một khu vực riêng trong siêu thị của Walmart phục vụ cho chính các cửa hàng này. Vì vậy bài học rút ra là, thậm chí nếu bạn nghĩ rằng bạn đã tìm ra được một khe hở của thị trường thì cũng đừng bao giờ tự mãn với chính mình. Một số nhà kinh doanh bán lẻ không những vẫn sống sót sau khi Walmart gia nhập thị trường mà thậm chí họ còn phát triển ngay trong điều kiện nền kinh tế suy thoái. Stephen Elrius cho biết, chúng tôi có 5 cửa hàng dược phẩm độc lập với nguồn hàng phong phú. Cửa hàng lớn nhất của chúng tôi rộng khoảng 720 m², còn cửa hàng nhỏ nhất có diện tích 336 m². Chúng tôi cũng có mối làm ăn lâu đời với các cửa hàng tiếp và quà tặng. Trong một nền kinh tế suy thoái bị tác động bởi nhiều nhân tố, nhưng chúng tôi vẫn hoạt động tốt, nếu không muốn nói là tốt hơn bình thường. Hiện nay số lượng các đơn kê thuốc đang tăng lên theo cấp số nhân, con số này theo dự kiến còn tăng lên gấp đôi khi những người được sinh ra trong thời kỳ bùng nổ dân số đã già đi. Điều này có nghĩa là tình hình kinh doanh của chúng tôi có xu hướng tốt lên cho điều kiện kinh tế khó khăn và mọi người có thể cho rằng khi nền kinh tế suy thoái, mọi người sẽ cảm thấy căng thẳng hơn, vì vậy họ cần nhiều loại dược phẩm hơn giúp họ giải quyết vấn đề này. Khi nền kinh tế sa sút, mọi người thường không nhất định phải mua hàng đắt tiền ở những cửa hàng lớn, nhưng họ vẫn phải tặng quà cho nhau. Vấn đề chỉ là ở chỗ họ không thể tiêu nhiều tiền như trước đây được, cho nên họ có xu hướng tìm đến các cửa hàng bán lẻ để mua quà và tiếp với giá rẻ hơn. Chúng tôi có thể tồn tại và phát triển với mô hình kinh doanh sử dụng một nhà cung cấp lớn mạnh và bán những sản phẩm giá rẻ, phục vụ một phần nhu cầu của thị trường chưa được đáp ứng. Điểm mấu chốt nhất là dịch vụ. Tôi biết tên hầu như tất cả các khách hàng của mình. Đây là điểm rất khó cạnh tranh, cho dù đối thủ của chúng tôi có đưa ra mức giá hấp dẫn hơn. Mặc dù trong tất cả các cửa hàng Walmart đều có khu vực bán dược phẩm, song các cửa hàng dược phẩm địa phương vẫn có thể cạnh tranh thành công nhờ cung cấp những dịch vụ cá nhân ưu việt hơn. Tôi đã hỏi một cựu giám đốc của Walmart về khả năng linh hoạt của người quản lý cửa hàng địa phương khi đặt giá cho sản phẩm. Ông ta trả lời, họ có cái được gọi là giá bán hàng Walmart. Ví dụ như họ có thể ký hợp đồng mua loại nước súc miệng Sore với một mức giá đầu vào nhất định, xác định mức độ lợi nhuận mà họ mong muốn và định ra mức giá Walmart cho nó, chẳng hạn là $4.97 một chai. Cửa hàng sẽ không bao giờ bán nó với mức giá cao hơn $4.97 vì máy tính đã ghi nhận mã sản phẩm cho mặt hàng đó. Tuy nhiên, nếu một trong các đối thủ đặt giá thấp hơn mức đó thì bạn cũng có thể giảm giá, thậm chí xuống mức thấp hơn giá họ đưa ra. Nếu họ bán với giá $4.5 thì bạn cũng bán với giá đó mà không cần biết bạn có thu được lợi nhuận hay không. Như đã đề cập trong ví dụ trên, đôi khi chúng ta có thể đặt giá đầu ra cho sản phẩm thấp hơn cả giá đầu vào. Đây được gọi là chiến lược giá hủy diệt. Westborn, chủ tịch hiệp hội cửa hàng tạp phẩm Tenlisten, mô tả chiến lược giá hủy diệt như sau. Đó là việc thâm nhập thị trường, giảm giá sản phẩm và chấp nhận thua lỗ để loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Ví dụ như tôi có 6 cửa hàng trong một thành phố và tôi đồng loạt giảm giá ở cả 6 cửa hàng đó, cho tới khi đối thủ phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh được nữa. Sau đó bạn sẽ phục hồi bằng cách đặt ra bất kỳ mức giá nào mà bạn muốn. Nó là một dạng độc quyền. Bạn sẽ làm được điều này nếu bạn có vô số cửa hàng trên khắp đất nước. Công ty cuối cùng còn tồn tại được, có thể đặt ra bất cứ mức giá nào họ muốn. Khi những đồng nghiệp của tôi từ Walmart thâm nhập thị trường, họ sẽ là một đối thủ rất có khả năng cạnh tranh. 3 năm sau, bạn sẽ không thể tìm thấy bất cứ một sự chênh lệch về giá nào như khi họ mới xuất hiện. John Morrison, giám đốc cấp bang Hiệp hội Cửa hàng Tạp phẩm Mirosi nói, Walmart là người hàng xóm sát vách của chúng tôi ở Nam Mirosi. David Glass là người vùng này và trước khi đến với Walmart, ông đã quản lý một chuỗi cửa hàng tạp phẩm địa phương. Chiến lược cạnh tranh của Walmart rất đa dạng phong phú, từ EDLP, hàng hóa giá rẻ mỗi ngày tới, bao trùm toàn thị trường, một chiến lược đòi hỏi khả năng tài chính hùng mạnh. Chúng tôi đã được chứng kiến sự cạnh tranh khắc nghiệt trong cộng đồng doanh nghiệp, khu vực thương mại sầm uất nhất thành phố đã được tái lập, và chia thành nhiều bộ phận cùng tồn tại dưới một mái nhà của cửa hàng OneMart. Sự thống nhất này đã gây ra cả tác động tích cực lẫn tiêu cực lên thái độ của người tiêu dùng. Nhiều người trong số họ không còn thích việc mua một galông dầu nhớt xe máy ở một nơi, sau đó đi vài trăm mét nữa để mua một galông sữa. Tất nhiên có nhiều người khác lại không thấy như vậy. Thưa các bạn, galông là đơn vị đo chất lỏng bằng 4,54 lít ở Anh và 3,78 lít ở Mỹ. Tôi đã hỏi Morrison những cửa hàng tạp phẩm như thế nào sẽ dễ bị ảnh hưởng nhất khi con mắt xuất hiện. Ông trả lời, nhiều cửa hàng tạp phẩm độc lập hoạt động cho các khu dân cư đã tồn tại qua nhiều thế hệ ngay cả trong những khoảng thời gian u ám. Đúng là họ không quen với kiểu thất bại như vậy, nhưng cũng đừng đánh giá thấp họ. Khi một siêu thị lớn được mở cửa ra, một số cửa hàng lặng lặng rút lui và một số khác lại hết sức nỗ lực để tìm ra phương thức cạnh tranh. Tác động của Walmart ở các thành phố khác nhau là khác nhau. Ở một số nơi, Walmart đã giành vị trí thống trị nhưng ở một số nơi khác, cuộc chiến vẫn tiếp tục. Nhiệm vụ của chúng tôi là chỉ cho khách hàng thấy sự thú vị và tiện lợi mà chúng tôi mang lại qua các sản phẩm, các chương trình khuyến mại, các dịch vụ. Với các công ty như Walmart, một vấn đề trước đây được coi là khó khăn nhưng trong tình hình hiện nay có thể coi là một cơ hội, đó là họ càng phát triển thì khả năng linh động càng giảm. Đây thực sự là một lợi thế mà các cửa hàng địa phương có thể tận dụng. Bạn có thể coi hay không coi Walmart là một đối thủ trực tiếp, hãy cảm ơn ngôi sao may mắn của bạn nếu bạn tránh được cuộc cạnh tranh này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, mọi việc đều có thể thay đổi, Walmart cũng chỉ mới gia nhập thị trường ra, dịch vụ ngân hàng hay ngành thực phẩm mà thôi. Thưa các bạn thính giả của kho sách nói.com.vn, quả thực khả năng cạnh tranh của Walmart là rất kinh khủng. Giống như Steve, chủ tịch tập đoàn cửa hàng tiện lợi Steve, đã nói chuyện với tôi về sự thay đổi của ngành công nghiệp bán lẻ ga khi xuất hiện ngày càng nhiều các cửa hàng tham gia vào ngành này như Sam Club và Walmart. Ông nói, vào những năm 70 chúng tôi bắt đầu nhận thấy xu hướng chuyển dịch việc bán lẻ ga từ các trạm dịch vụ sang các cửa hàng tiện lợi. Và bây giờ chúng tôi lại thấy một tỷ lệ lớn trong doanh số bán ga chuyển từ các cửa hàng tiện lợi sang các siêu thị lớn, trong đó có Walmart. Họ đã nhìn thấy tiềm năng của ngành kinh doanh này một cách rất bất ngờ. Trên thực tế họ đang chấp nhận trợ cấp để phát triển về lâu về dài. Tôi không biết đây có phải là chiến lược giá hủy diệt không, nhưng nó có vẻ đúng là một mô hình kinh doanh mới. Cửa hàng của chúng tôi thường không tận dụng được nhiều tính kinh tế và quy mô vì khối lượng hàng chúng tôi bán được cho một thị trường địa phương so với Walmart là quá bé nhỏ, và thực sự là không ai trong số chúng tôi có thể cạnh tranh về giá với họ. Họ hướng đến các hộ gia đình, còn chúng tôi hướng đến những khách hàng bận rộn hơn. Hai loại hàng hóa duy nhất thực sự đem lại khoản chênh lệch giá lớn cho các cửa hàng tiện lợi là ga và thuốc lá. Chúng đem lại doanh thu lớn hơn tổng tất cả các mặt hàng còn lại. Chúng tôi biết chắc chắn rằng chúng tôi không thể cạnh tranh với họ và chúng tôi cũng không cố gắng làm như vậy. Cho tới gần đây, các cửa hàng tiện lợi vẫn có thể phát triển trong làn sóng Walmart. Tuy nhiên, việc các cửa hàng Walmart bắt đầu cung cấp ga đã thay đổi tất cả. Theo Hiệp hội Cửa hàng tiện lợi quốc gia, 75% hội viên là các nhà kinh doanh bán lẻ với một cửa hàng. Những cửa hàng kiểu gia đình không có lợi thế khi buôn bán nhiên liệu. Ông Schiff cho biết, trong ngành kinh doanh ga có một lợi thế mua hàng. Nếu bạn mua hàng với khối lượng lớn, bạn có thể ký hợp đồng trực tiếp với nhà máy lọc dầu và rõ ràng, điều đó mang lại cho bạn một lợi thế cạnh tranh nhất định. Tuy nhiên, đại bộ phận các cửa hàng bán lẻ đều không đủ lớn để tận dụng được lợi thế giảm giá này. Tồi tệ hơn nữa, Walmart lại quảng cáo các loại thuốc giá rẻ ngay tại các trạm bơm nhiên liệu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai thế mạnh kinh tế chủ lực của các cửa hàng tiện lợi, từ đó gây tác động nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh doanh cửa hàng tiện lợi nói chung. Kelly LeBoer, chủ tịch kiêm tổng giám đốc điều hành Hiệp hội Cửa hàng tiện lợi quốc gia, nói, chúng tôi đã thực hiện một báo cáo thống kê về ngành kinh doanh cửa hàng tiện lợi và khi xem xét nhóm đầu tiên, nhóm những cửa hàng làm ăn tốt nhất, bạn sẽ thấy tỷ lệ lợi nhuận trung bình trên một sản phẩm ga của họ tương đối thấp, còn tỷ lệ này đối với các mặt hàng thực phẩm thường cao hơn. Điều này chứng tỏ những cửa hàng làm ăn hiệu quả không dựa nhiều việc kinh doanh ga mà chủ yếu dựa vào các mặt hàng thực phẩm có tỷ lệ lợi nhuận cao hơn. Ông Sid nói, nếu bạn phân khúc ngành kinh doanh cửa hàng tiện lợi, tôi nghĩ 25% các cửa hàng ở cuối bảng cần một khoản lợi nhuận ít nhất là 12 xu trên một galon để tồn tại và tôi có thể nói chắc chắn rằng bạn không thể xuất hiện trong nhóm này. Đây là một mô hình cũ và môi trường kinh doanh của ngành này sẽ thay đổi, buộc mọi người phải chấp nhận một mức lợi nhuận trung bình thấp hơn rất nhiều. Và để tồn tại trong một môi trường như vậy, bạn phải có thực lực mạnh, nhóm 25% cửa hàng này sẽ biến mất, và tôi nghĩ 25% tiếp theo có thể tồn tại lâu hơn. Họ cần đạt mức 10 xu một galon, nhưng tôi nghĩ cuối cùng họ cũng sẽ biến mất thôi. Không chỉ có Walmart ảnh hưởng đến các cửa hàng tiện lợi bằng cách bán ga và thuốc lá tại bãi đổ xe của mình. Rất nhiều cửa hàng tạp phẩm cũng đang tham gia vào thị trường này. Sự tiện lợi mà khách hàng tìm được chính là dịch vụ họ cung cấp. Walmart đưa ga vào danh mục bán hàng nhằm mở rộng hình ảnh của họ trong mắt người tiêu dùng. Một cửa hàng có thể cung cấp cho người tiêu dùng tất cả mọi thứ họ cần. Mặt hàng này cũng được định giá theo chiến lược sản phẩm giá rẻ mỗi ngày. Tôi đã hỏi Kelly LeBoer lý do Walmart không tham gia trực tiếp vào ngành kinh doanh cửa hàng tiện lợi. Và câu trả lời của ông là, tôi thực sự không chắc chắn thế mạnh cốt lõi của họ là gì. Có thể đó là khả năng mua hàng để bán lại với mức giá rẻ hơn bất kỳ đối thủ nào khác nhờ sức mua và tiềm lực to lớn của họ. Họ mua hàng với khối lượng cực lớn nhưng các cửa hàng tiện lợi thường không làm như vậy. Họ chỉ mua hàng với khối lượng nhỏ. Dường như họ được lập ra để cung cấp hàng hóa giá rẻ cho người tiêu dùng và tiêu chí hoạt động của họ là tích trữ nhiều để bán giá rẻ. Các cửa hàng tiện lợi có triết lý và mô hình kinh doanh hoàn toàn khác. Tuy nhiên trong tương lai, Walmart có thể gia nhập ngành kinh doanh này và các cửa hàng tiện lợi sẽ thay đổi không còn như chúng ta thấy hiện nay nữa.
Thưa các bạn, phần 1 xin được tạm khép lại ở đây. Kho sách nói.com.vn. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.